Nhà số 186 Tam Lung.
Năm 1927, Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn thành lập có sự phân hóa. Phái phản động đã trở mặt đàn áp cách mạng Trung Quốc, bắt giữ trục xuất đảng viên đảng Cộng sản. Nhờ có Trương Dân Lĩnh, người của ta cài vào Sở Công an Quảng Châu báo tin mà Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, trốn thoát được về Liên Xô. Các cơ sở của lớp huấn luyện Quảng Châu không đứng được nữa. Một số thanh niên, học viên trường Hoàng Phố, có người được cử về nước, có người tham gia Hồng quân Công nông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có người được phái vào hoạt động trong Quốc dân đảng, bộ phận nhỏ còn lại dạt sang Tam Lung, một vùng đất thuộc Cửu Long mà Cửu Long lại chịu quyền quản lý của Thống đốc Hồng Kông, cảng lớn phía nam Trung Quốc còn có cái tên là Hồng Kông Cảng Thơm. Sau ngày thống nhất các tổ chức đảng, Nguyễn Ái Quốc trở lại Hồng Kông. Ngôi nhà số 186 Tam Lung đã được Nguyễn Ái Quốc chọn qua sự giới thiệu và nhất trí của các đồng chí Trung Quốc. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở một góc phố. Nguyễn Ái Quốc thuê cả tầng 2 để quan sát được dễ dàng các hoạt động từ xa. Nếu có động, xuống cầu thang tầng trệt, mở cổng hậu, thoát ra ngoài. Khi đến ở, Nguyễn Ái Quốc căng một dây phơi trông ra phố để phơi khăn, nhưng chính là để làm ám hiệu. Nếu có phơi khăn và các khăn phơi ngay ngắn, dấu hiệu an toàn, có thể vào được nhà. Nếu có biến, chỉ cần kéo sệt khăn, đó là ám hiệu động. Người tới liên hệ, đi đến hè phố bên kia, nếu thấy ám hiệu an toàn, sẽ quay lại, vào nhà được. Trong nhà 186 Tam Lung không có nhiều người, thỉnh thoảng Hồ Tùng Mậu, Minh Khai đến nhận chỉ thị, giao tài liệu rồi đi ngay. Sau này khi kể chuyện về việc mình bị bắt, bác nói, hoạt động cách mạng bí mật phải hết sức cẩn thận để tránh bị bắt, nhưng đồng thời phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu không may mà bị bắt. Năm ấy Nguyễn Ái Quốc đã không gặp may. Sáng tinh mơ ngày 6 tháng 6 năm 1931, âm lịch là ngày Mang Chủng, 27 tháng 4 năm Tân Mùi. Khi Nguyễn Ái Quốc đang rửa mặt chưa kịp phơi khăn, một đồng chí khác đang quét nhà thì cửa lớn bị xô mạnh bật ra. Một tốp cảnh sát Anh, theo sau là mấy tên tay sai ập vào, tên chủ hy cầm súng hét to. Tất cả đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên. Xích tay hai người trong nhà xong, chúng bắt đầu lục soát. Chúng cắt cả những bánh xà phòng xem có tài liệu, lựu đạn, chất nổ gì không, áo quần, giấy tờ để được thử bằng chất hóa học để xem có kế hoạch mật gì không. Không tìm được gì, chúng dẫn hai người ra một xe bọc thép bịt kín chờ sẵn bên hè phố, mỗi người ngồi một bên, có cảnh sát kèm, đưa về sở cảnh sát Hồng Kông. Ngay sau đó, chúng lại tiếp tục khám xét ngôi nhà 186, chúng đào tường, lật nền nhà, phá bục gỗ để tìm khí giới, chúng dỡ mái nhà để tìm máy thu phát vô tuyến điện, nhưng chúng chẳng tìm được gì. Chúng còn bí mật bao vây ngôi nhà suốt mấy tuần, hòng đặt bẫy để bắt khách. Nhưng ta đã biết, trên chiếc dây phơi không có khăn thì hẳn là không có người ở, mà không có người ở trong tình hình bấy giờ có thể là bị bắt. Cơ sở đã bị lộ, tín hiệu mất an toàn đã rõ. Thường lệ, ở Hồng Kông nếu có việc bắt bớ thì báo chí sẽ săn tin và đưa ngay lên báo. Nhưng chính quyền Hồng Kông trong lần bắt này đã cấm các phương tiện thông tin báo chí đưa tin. Cảnh sát Anh, sau khi đưa ảnh đối chiếu, đã điện cho toàn quyền Đông Dương biết một người mang tên Tống Giang Sơ, chắc là Nguyễn Ái Quốc, đã bị bắt sáng ngày 6 tháng 6. Ngày 8 tháng 8, toàn quyền Đông Dương gửi bức điện mật mã số 843 về Bộ thuộc địa Pháp ở Paris như sau. 1. Tiếp theo những bức điện của tôi số 784 và 835, tôi lấy làm phấn khởi báo tin Ngài Bộ trưởng biết rằng Nguyễn Ái Quốc đã bị bắt ở Hồng Kông ngày 6 tháng 6 tại địa chỉ ghi trên giấy tờ tịch thu được tại Singapore trên người của Le Forang. Việc bắt này thực hiện được là nhờ có sự phối hợp giữa Giám đốc Sở Mật Thám Đông Dương với Cảnh sát Anh tại Hồng Kông và Singapore cùng với Sở Cảnh sát tại Tô Giới Pháp ở Thượng Hải. Sự phối hợp đó đã tạo điều kiện cho chúng ta từ một tháng nay tiến hành những vụ bắt quan trọng ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Thượng Hải, những tên chống đối như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huy Bốn, Le Franc, Đỗ Ngọc Du, tức Phiếm Chu. Sở Mật Thám Đông Dương còn bắt được tất cả những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương và 9 người từ Moscow về. 2. những người cộng sản bị bắt ở Hồng Kông, Thượng Hải sẽ được đưa về Đông Dương trên một chiếc tàu thủy Pháp để đưa ra xét xử. Nhưng ông Tổng lãnh sự Pháp tại Hồng Kông của chúng ta báo động rằng có thể họ sẽ được tòa án Anh thả ngay. Bộ thuộc địa biết rằng Nguyễn Ái Quốc có tầm quan trọng biết bao nhiêu đối với nền an ninh của Đông Dương. Tôi đã phái sang Hồng Kông một thanh tra mật thám để cùng với ông Tổng lãnh sự theo dõi việc này. Nếu không thể yêu cầu Hồng Kông trục xuất được, tôi xin được gợi ý với ngài Bộ trưởng có thể đến Bộ Ngoại giao Pháp cùng xem xét tiến hành một cuộc vận động chính trị yêu cầu chính phủ Hoàng gia Anh giam giữ, lưu đày Nguyễn Ái Quốc và những phụ tá của ông ta tại một thuộc địa xa xôi nào đó của nước Anh trong một thời gian nhất định để phòng khi nếu ta bắt được các lãnh tụ đảng Cộng sản Ấn Độ hay Miến Điện tại các thuộc địa của Pháp thì ta có thể trao đổi cho nhau. Nếu ngài thấy không thể thực hiện được cuộc vận động này, tôi cũng không khẩn ngài nữa, nhưng nếu tha bổng con người cực kỳ nguy hiểm đó, thì đó là một việc nhất thiết phải tránh bằng bất cứ giá nào. Robin, toàn quyền Đông Dương.